Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an phường Trung Thành, thành phố Thanh Nguyên đảm bảo trật tự nhờ xa lô an ninh. Phạm tội do xuống cấp đạo đức và văn hóa ứng xử, nỗi lo của xã hội. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan an ninh điều tra của Công an tỉnh vừa đấu tranh làm rõ đường dây làm giả hàng trăm giấy khám sức khỏe và giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 cho người lao động có nhu cầu xin vào làm việc tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Vĩnh Phúc. Qua tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, do biết nhu cầu người lao động xin việc vào các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ngại đến các trung tâm y tế, bệnh viện để khám sức khỏe, sợ lây nhiễm dịch COVID-19, nên hai vợ chồng NTH sinh năm 1996 và NTB sinh năm 1997 cùng trú tại xã Đông Quế, huyện Sông Lô đã nảy sinh ý định làm giả giấy khám sức khỏe bán kiếm lời. Từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 3 năm 2022, hai vợ chồng NTH đã đặt mua qua mạng dấu tròn của các bệnh viện, trung tâm y tế, rồi sau đó làm giả hàng nghìn giấy khám sức khỏe để tên nơi cấp như Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc bán cho nhiều người ở trong và ngoài địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm thu lợi bất chính. Khám xét khẩn cấp nhà của vợ chồng NTH và NTB, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh thu giữ nhiều dấu đỏ giả của cơ quan tổ chức có liên quan, hàng trăm phôi giấy khám sức khỏe chưa điền thông tin của người khám bệnh đã được vợ chồng NTH ký sẵn và đóng dấu giả của bệnh viện. Ngoài ra, cơ quan an ninh điều tra cũng làm rõ DXT sinh năm 2000 ở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang chuyên tuyển dụng người lao động vào các công ty doanh nghiệp làm việc. DXT không chỉ mua giấy khám sức khỏe giả của vợ chồng NTH để bán kiếm lời, còn làm giả nhiều phiếu xét nghiệm âm tính COVID-19 bán cho các công nhân có nhu cầu. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Rạng sáng ngày 9 tháng 4 vừa qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ ập vào kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Firsto, còn gọi là Firsto Club, số 6 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm kiểm tra có khoảng 350 dân bay đang ngồi ăn uống nhún nhảy trong điệu nhạc chát chúa. Khi phát hiện các tổ công tác, hàng trăm dân bay đã tìm đường tháo chạy. Tuy nhiên, các cửa thoát hiểm của Firsto Club đã bị các tổ công tác khóa chặt. Tại hơn 35 bàn tròn bên trong Firsto, các tổ công tác phát hiện nhiều túi ni lông chứa các viên nén, ma túy, gói trong tờ tiền được ném, cất giấu dưới chân bàn, sàn nhà. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phân loại các dân bay tại chỗ, kiểm tra hành chính và test 350 khách và 68 nhân viên phục vụ nghi sử dụng ma túy. Sau nhiều giờ kiểm tra, phân loại, test nhanh, các tổ công tác đã phát hiện 91 dân bay dương tính với ma túy, 74 khách, 17 nhân viên, đưa về trụ sở lập hồ sơ bàn giao cho Công an quận 3 xử lý. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Firsto với các lỗi: hoạt động quán bar vượt quá thời gian quy định, có dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay để cho số đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh sử dụng ma túy trái phép, hình thành một tụ điểm tệ nạn xã hội, gây phức tạp về an ninh trật tự. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa đưa bị cáo Lại Anh Thắng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ của bị cáo. Theo bản án sơ thẩm, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Dạy nghề và Tổ chức Sản xuất cho Thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai ở quận Tây Hồ, Hà Nội do bà Lê Minh Hát, Chủ tịch Hội Cứu trợ Trẻ em Tàn tật Việt Nam làm giám đốc. Khoảng đầu năm 2015, Thắng làm tự nguyện viên tại trung tâm này nên biết bà Hát đang cần làm báo cáo đầu tư xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe dạy nghề dành cho người khuyết tật ở Hà Nội nhằm kêu gọi đầu tư từ Hàn Quốc. Thắng nói với bà Hát, em sẽ giúp chị tìm người hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng bản báo cáo xây dựng dự án. Tuy nhiên, dự án này không thực hiện được do thủ tục pháp lý không đầy đủ. Trong khi ấy, khoảng tháng 6 năm 2016, Thắng quen anh Quy, giám đốc một công ty xây dựng ở Hà Nội. Khi quen nhau, Thắng tự giới thiệu với anh Quy mình là giảng viên một học viện ở Hà Đông và đang làm phó giám đốc trung tâm vì ngày mai. Theo lời Thắng, trung tâm đang có dự án xây dựng trung tâm mới cho các cháu khuyết tật tại khu đất ở Cổ Nhuế, diện tích 7.000 m2, trong đó 3.000 m2 là xây dựng trung tâm và còn 4.000 m2 là phân lô bán. Thắng bảo anh Quy, dự án được đổi đất lấy tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Nếu anh Quy đầu tư 700 triệu đồng, sẽ được một suất đất 100 m2. Thắng còn cho anh Quy xem bản thiết kế khu đất của dự án, đưa đi xem khu đất tại phường Cổ Nhuế 2, đồng thời giới thiệu là đất xây dựng dự án của trung tâm vì ngày mai. Tin tưởng Thắng, anh Quy đã nhiều lần chuyển tiền cho Thắng với tổng số tiền là 615 triệu đồng để làm dự án. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thắng chiếm đoạt và sử dụng chi tiêu cá nhân mà không thực hiện như cam kết. Quá trình giải quyết vụ án, bà Hát khẳng định không giới thiệu, không ký quyết định bổ nhiệm Thắng làm phó giám đốc trung tâm vì ngày mai và cũng không giao bị cáo tham gia vào dự án trên. Với hành vi trên, Thắng bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phiên tòa sơ thẩm, Thắng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đưa vụ án ra xét xử. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhận định bị cáo không có tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ, nên đã bác đơn của bị cáo Thắng, tuyên y án sơ thẩm. Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam đối với Lưu Thị Vân Anh, sinh năm 1993 ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác. Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Hát, sinh năm 1986 ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, về việc bị một đối tượng giả danh công an gọi điện thoại, thông báo anh Hát có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông tại Đà Nẵng, lái xe ô tô sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy. Quá lo lắng nên anh Hát đã đăng nhập vào một đường link do đối tượng gửi tới là một phần mềm giả danh Bộ Công an. Trong lúc đăng nhập vào phần mềm giả này, anh Hát vô tình bị đánh cắp mã OTP giao dịch tài khoản ngân hàng cá nhân và bị rút 932 triệu 400 nghìn đồng trong tài khoản. Quá trình điều tra số tài khoản chuyển tiền của anh Hát, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Lưu Thị Vân Anh có liên quan và làm rõ hành vi mua bán tài khoản ngân hàng của đối tượng này. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng cuối tháng 5 năm 2021, Vân Anh đã vào các nhóm người Trung Quốc tại Việt Nam trên mạng xã hội Facebook. Do Vân Anh có thời gian làm việc tại Trung Quốc từ đầu năm 2018 đến cuối năm 2020 để tìm việc. Tại đây, Vân Anh bắt đầu làm quen và nói chuyện với một người Trung Quốc qua Facebook Messenger. Đối tượng người Trung Quốc này gợi mở cho Vân Anh về một công việc rất đơn giản mà thu nhập cao. Đó là thu mua các tài khoản ngân hàng của người khác, rồi cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản cho đối tượng. Mỗi tài khoản Vân Anh được trả 3 triệu 500 nghìn đồng. Hám lợi, Vân Anh lên trang thương mại điện tử Shopee, thu mua lại SIM điện thoại chính chủ để người bán SIM cung cấp thông tin cá nhân của mình. Từ đó, Vân Anh dùng SIM điện thoại đã thu mua được, mở các tài khoản ngân hàng. Sau khi đăng ký mở tài khoản thành công, Vân Anh bàn giao lại các thông tin về số tài khoản, tên ngân hàng và số điện thoại sử dụng cho đối tượng người Trung Quốc. Các đối tượng đã sử dụng những tài khoản này để nhận tiền lừa đảo. Từ khoảng cuối tháng 5 năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Vân Anh đã mở và cung cấp cho đối tượng người Trung Quốc tổng cộng 37 tài khoản khác nhau. Tổng số tiền Lưu Thị Vân Anh nhận được từ việc mua bán số tài khoản trên là 130 triệu 105 nghìn đồng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trước nhu cầu dùng mạng xã hội của người dân ngày càng tăng, Công an phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã nghiên cứu khai thác sử dụng hiệu quả kênh Zalo để phục vụ tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh triển khai có hiệu quả mô hình sử dụng mạng xã hội Zalo trong đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Phường Trung Thành có dân số đông với hơn 4.000 hộ và trên 15.000 nhân khẩu. Thêm nữa, với vị trí địa lý sát nhiều xã phường nên công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương thường gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ cao về các tệ nạn xã hội. để góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tiếp nhận thông tin tố giác và đấu tranh các loại tội phạm. Năm 2020, Công an phường Trung Thành đã lập trang Zalo Official Account. Qua đây, người dân có thể thông tin phản ánh tới lực lượng chức năng các vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay khi nhận được nguồn tin qua Zalo, lãnh đạo Công an phường sẽ phân công cán bộ xuống địa bàn trực tiếp giải quyết. Đại úy Bùi Quang Dương, Phó trưởng Công an phường Trung Thành cho biết, về tính năng, Zalo Official Account có nhiều ưu điểm nổi bật hơn so với Zalo thông thường. Đó là không giới hạn số người tham gia, cho phép nhiều người cùng tham gia làm quản trị viên. Thông tin người dân gửi đến lực lượng chức năng được bảo mật, đặc biệt thông tin phản ánh được lưu giữ mãi mãi. Người dân muốn phản ánh tới Công an phường chỉ cần mở Zalo cá nhân, tìm kiếm cụm từ Công an phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên và nhấn quan tâm. Hoặc khi mở Zalo cá nhân, người dùng đưa camera vào quét mã QR sẽ hiển thị trang Zalo Official Account của Công an phường. Khi đó, người dân có thể nhắn tin, gọi điện theo số điện thoại đường dây nóng hoặc cảnh sát từng khu vực trên địa bàn. Thời điểm mới triển khai mô hình này, Công an phường đã gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn để giới thiệu, hướng dẫn người dân truy nhập trang Zalo chính thức của đơn vị. Đến nay, sau một thời gian triển khai, trên địa bàn đã có khoảng 3.000 hộ có người đại diện nhấn quan tâm trang. Với những thông tin người dân phản ánh đến, lực lượng Công an phường đều nắm được số điện thoại, thông tin cá nhân để tiện trao đổi. Ngoài chức năng nhắn tin, gửi video, hình ảnh, phản ánh thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường, qua trang Zalo này, người dân còn được hướng dẫn về một số thủ tục hành chính đơn giản khi đến các cơ quan chức năng làm việc, như thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, xác nhận cư trú hoặc có thể truy cập một số thông tin về tình hình an ninh trật tự trong và ngoài tỉnh, một số chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới của nhà nước. Các nội dung này đều do cán bộ lãnh đạo Công an phường Trung Thành cập nhật, biên soạn. Ông Nguyễn Ngọc Kiệm, tổ trưởng tổ dân phố số 4 phường Trung Thành chia sẻ: "Khi chúng tôi thông tin về trang Zalo Official Account của Công an phường tới bà con trong tổ dân phố, ai cũng phấn khởi bởi dễ sử dụng, có thể thông tin nhanh chóng về các đối tượng tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật tới cơ quan chức năng mà vẫn tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, chỉ mất vài phút sau khi nhận được thông tin từ người dân, lực lượng Công an phường đã có mặt kịp thời để xử lý." Từ khi ra mắt đến nay, trang Zalo Official Account của Công an phường Trung Thành đã tiếp nhận được nhiều thông tin từ quần chúng nhân dân. Qua đó, đơn vị đã kịp thời phát hiện, triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc, ma túy, ngăn chặn các hành động gây rối, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ tính riêng năm 2021, Công an phường Trung Thành đã lập kế hoạch bắt 19 vụ án về ma túy, trong đó có 18 vụ tàng trữ trái phép, 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ được là 2,588 gram heroin, 1,233 gram ma túy đá, 2,045 gram ma túy tổng hợp. Ngoài ra, lực lượng Công an phường đã bắt giữ 8 vụ phạm pháp hình sự, lập hồ sơ chuyển Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ. Theo đánh giá, các vụ vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trên địa bàn phường Trung Thành có tới 80% nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp qua số điện thoại đường dây nóng hoặc nhắn tin qua trang Zalo của Công an phường. Ông Nguyễn Minh Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành đánh giá, mô hình sử dụng Zalo để nhận gửi thông tin an ninh trật tự của Công an phường không chỉ giúp cho chính quyền tiếp nhận các phản ánh của người dân trong tố giác tội phạm, mà còn là kênh tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trên địa bàn, thông tin kịp thời về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, góp phần nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Hiện nay, mô hình sử dụng Zalo trong đảm bảo an ninh trật tự còn đang được phường Trung Thành và 31 xã phường còn lại trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tận dụng để quản lý, tư vấn, hỗ trợ người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, tình hình vi phạm và tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, trong đó có nhiều vụ trọng án bắt nguồn từ sự xuống cấp đạo đức xảy ra ngày càng nhiều, gây ra những bất ổn về trật tự an toàn xã hội. Đề cập nội dung này, Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Phạm tội do sự xuống cấp của đạo đức và văn hóa ứng xử, nỗi lo không của riêng ai.
Những năm gần đây, tình hình tội phạm có những diễn biến rất phức tạp, số vụ trọng án ngày càng tăng.
Đáng lưu ý là tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do nguyên nhân xã hội ngày càng chiếm tỷ lệ cao. Có những vụ án xuất phát từ những nguyên nhân rất đơn giản như hai người hàng xóm tranh cãi về chỗ đậu xe cũng có thể biến thành đại án giết người. Rồi những va chạm giao thông cũng là nguyên cớ để các bên hỗn chiến bằng vũ khí nóng. Hay như hàng loạt vụ án giết người man dợ chỉ vì những mâu thuẫn về tình cảm, về việc vay nợ, v.v. Nhức nhối hơn là việc nâng khống giá thuốc, thiết bị vật tư y tế nhằm chiếm đoạt số tiền lớn từ ngân sách và người bệnh. Tất cả sự vụ như thế xuất hiện ngày càng nhiều đã báo động sự xuống cấp về mặt đạo đức một cách trầm trọng. Nhiều người cho rằng thực trạng xuống cấp về đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử hiện nay trong xã hội rất đáng lo ngại và là một trong những nguy cơ gây bất ổn cho cuộc sống của người dân, kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Những cái thuật ngữ như chúng ta vẫn thường dùng về cái sự xuống cấp đạo đức hay tha hóa đạo đức, hay là thậm chí những cái từ mà hiện nay cũng không ai ngại dùng là từ khủng hoảng giá trị hay là lệch giá trị, tất cả những từ còn quá nhẹ nhàng so với những hiện tượng chúng ta đang chứng kiến, tình trạng mà vì những cái lý do mà không ai có thể tưởng tượng đấy, trẻ con có thể giết nhau, hay là tình trạng mà cư xử một cách tàn nhẫn, lạnh lùng mà không còn tính người đối với lại bố mẹ hay đối với anh em bè bạn.
Văn hóa đạo đức xuống cấp, nó trở thành những cái tệ nạn vì những cái trận vặt vãnh mà có thể đâm chém với nhau hoặc là gây gổ đến nhau. Thế rồi trong từng gia đình cũng vậy, nhiều khi về những cái tranh chấp, những cái chuyện không đâu cũng vẫn có thể xảy ra chuyện người thân chém chết lẫn nhau. Cái đó là những điều thực sự là hết sức bức xúc và nó sẽ có ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của một đất nước, đến cái tương lai phát triển của một đất nước.
Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng bày tỏ lo ngại trước hiện tượng gia tăng tội phạm nghiêm trọng do sự xuống cấp của đạo đức và văn hóa hiện nay. Ông cho rằng hiện nay nước ta đang chú trọng phát triển kinh tế mà chưa thật sự coi trọng vấn đề giáo dục đạo đức nhân cách và văn hóa ứng xử cho mọi người. Vì vậy, những hành vi tội phạm dã man, thậm chí mất hết nhân tính xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội.
Trong cái tình hình xã hội mà nó có cái sự cách biệt giàu nghèo rồi thất nghiệp thì cái lĩnh vực giáo dục của chúng ta cũng không có kịp thời thay đổi, cho nên nó cũng làm cho đạo đức con người bị xuống cấp. Thì tất cả những cái đó nó tạo ra một cái tình trạng tức là tội phạm nó gia tăng, thậm chí có những cái hành vi phạm pháp mà trước đấy là chưa bao giờ có. Có những cái trường hợp mà những người tuổi trẻ thôi nhưng mà có thể là giết người một cách hầu như là không còn nhân tính nữa, và vì những cái lợi ích vật chất đôi khi là cũng rất bé nhỏ thôi, cái đó là đang báo động.
Từ các nghiên cứu về xã hội học, Tiến sĩ xã hội học Trịnh Hòa Bình chỉ ra rằng, gần đây một số yếu tố đã tác động mạnh mẽ đến các xu hướng đạo đức truyền thống tốt đẹp mà người Việt luôn hướng tới. Hiện tượng xuống cấp về mặt đạo đức thường gắn với các hành vi, hành động lệch lạc nói chung và hiện tượng tội phạm nói riêng.
Gần đây, nhiều hoạt động xã hội cũng như những cái số liệu thống kê đo đếm của các cái cơ quan chức năng hoàn toàn đã chỉ những sự đảo lộn về cái giá trị, những cái định hướng mà con người Việt Nam chúng ta, giới trẻ Việt Nam chúng ta vẫn tôn thờ và hướng tới.
Hơn bao giờ hết, chúng ta cần có những biện pháp nhằm đánh thức cái thiện và đẩy lùi cái xấu. Có như thế mới mong ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trên bình diện toàn xã hội một cách hiệu quả.
Bên nhau chung sức sừng sững quê mình. đường lộng gió tương đài trang nghiêm, qua cầu xa bầy cùng em ngọt ngào câu lượn người quên lối.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50-CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. Sau đây được viết là Nghị định số 09/1998/NĐ-CP. Thời gian công tác ở cấp xã đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội, được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định để làm cơ sở tính mức lương bình quân, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 12. Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội. Căn cứ vào Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội như sau. Việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau. 1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức lương bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, thì việc điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức lương bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại khoản 2 điều này. 2. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh theo công thức sau. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm bằng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm nhân mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. A. Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm và được xác định bằng biểu mức sau. Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm T bằng chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người lao động hưởng bảo hiểm xã hội tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100% trên chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm T tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100%. Trong đó, T là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh. Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm T được lấy tròn 2 số lẻ và mức thấp nhất bằng 1. B. Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của các năm trước, năm 1995, được lấy bằng mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm 1994. 3. Hàng năm, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, trên cơ sở quy định tại khoản 2 điều này và chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố. 13. Tạm dừng hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Các trường hợp tạm dừng hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Luật Bảo hiểm xã hội. 1. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bị tạm dừng hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Xuất cảnh trái phép. B. Bị tòa án tuyên bố là mất tích. C. Có căn cứ xác định việc hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của pháp luật. 2. Lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích, thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng. 3. Cơ quan bảo hiểm xã hội khi quyết định tạm dừng hưởng theo quy định tại điểm C khoản 1 điều này phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tạm dừng hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội phải ra quyết định giải quyết hưởng. Trường hợp quyết định chấm dứt hưởng bảo hiểm xã hội thì phải nêu rõ lý do. Điều 23 thông tư 59/2015/TT-BLD-TBXH hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng hưởng tiếp lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được thực hiện theo quy định tại Điều 64 của Luật Bảo hiểm xã hội, nội dung như sau. 1. Người bị dừng hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tòa án tuyên bố là mất tích, sau đó được tòa án hủy quyết định tuyên bố là mất tích thì được tiếp tục hưởng và được nhận tiền lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của những tháng chưa nhận, không bao gồm tiền lãi. 2. Người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có thời gian gián đoạn, chưa nhận lương hưu trợ cấp thì được nhận tiền lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của những tháng chưa nhận, không bao gồm tiền lãi. 3. Người hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng mà chết trong thời gian gián đoạn chưa nhận lương hưu trợ cấp thì ngoài chế độ tử tuất, thân nhân còn được nhận tiền lương hưu trợ cấp của những tháng chưa nhận, không bao gồm tiền lãi. 4. Người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bị tạm dừng hưởng do bị tòa án tuyên bố là mất tích, sau đó bị tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân không được nhận tiền lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong thời gian tạm dừng hưởng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.